Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay có một vị hoại sư liên quan tới vấn đề giấc mơ. Sư có giải thích, sư nói rằng là giấc mơ đó là ban ngày tâm mình nó suy nghĩ, ban đêm mình ngủ mơ, đơn giản có vậy thôi. Nhưng mà vị này nói rằng là có những cái giấc mơ rất là kinh hoàng, thấy con mình chết rồi vậy đó. Thì sư nhắc nhở là đừng có tin tưởng cái gì hết. Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Nếu mà mình thức dậy mà mình biết mình mơ, cái đó là xong rồi. Bây giờ sẽ đọc quý vị nghe cái bài này. Thưa Thiền Sư, năm 2008 con sang thiền viện Sú Minh Hành Thiền, như vậy là được 5 năm rồi đấy. Đêm ngủ con thường có những giấc mơ rất là kinh hoàng. Trong giấc mơ con thấy người ta giết hai đứa con của con và phân thây hay là làm cái gì đó. Sư viết không rõ, sư không biết là cô này cô nói cái gì, nhưng mà rất là kinh hoàng. Vậy là họ giết con của cô rồi họ dục xuống nước là phân thây thì vậy đó. Lúc bây giờ con sân hận lên và con trả thù bằng cách dùng dao đâm ngay vào ngực cô ấy, máu chảy quá chừng. Và con thức dậy, con rất là sợ. Thưa Thiền Sư, con muốn biết tại sao mình mơ rất nhiều, nhưng sao những cơn ác mộng này cứ ám ảnh con hoài. Đã 5 năm qua rồi mà con vẫn chưa quên nó. Nếu quý vị nghe bài này thì không nhớ bỏ cái giấc mơ này. Cô này cô giữ tới 5 năm luôn. Năm 2008 mà bây giờ 2013 mà cô còn nhớ. Thì sư nói giấc mơ đến do tâm phiền não của hành giả. Đó là điều không thể kiểm soát được. Khi tâm còn quá nhiều sân hận, còn quá nhiều phiền não, thì ban ngày tâm suy nghĩ, ban ngày nó suy nghĩ những điều bất thiện, và lúc ngủ thì mơ những chuyện kinh hoàng. Như vậy là cái người mà mơ những cái chuyện kinh hoàng như vậy là cái tâm nó có phiền não trong đó, hoặc giận, hoặc giận, hoặc buồn, hoặc bức xúc tức tối gì ai đó chẳng hạn, hoặc thương quá, dính mắc quá nhiều, nó trộn lại trong giấc mơ mình thấy như vậy. Thường hành giả nói rằng mình nhớ những cơn ác mộng này lâu, bởi vì cả lúc cơn mơ xảy ra cảm xúc rất mạnh sanh lên và sau khi trong và sau khi mơ. Nghĩa là khi mà mình mơ xong rồi đó, mình dậy rồi mình nhắc mình nói chỉ là giấc mơ thôi, bỏ đi. Nhưng mà cái cô này có suy nghĩ về cái chuyện đó. Tại ra trong giấc mơ thiền sư nói là cái cảm xúc của mình rất là mạnh, mà sau cái khi mình thức dậy đó cảm xúc cũng rất là nhiều nữa. Chúng ta mơ rất nhiều suốt đêm, suốt cả đêm á, từ khi mà ngủ, bắt đầu ngủ say mà cho tới khi mà chúng ta thức dậy là chúng ta mơ rất nhiều. Nhưng bạn chỉ nhớ hai loại giấc mơ. Cái thứ nhất đó là những cái giấc mơ mà có rất là nhiều cái cảm xúc trong đó. Ví dụ mình thấy ai giết mình, hay là mình thấy người họ giết con cái của mình, là người thân của mình, là bởi vì xúc động rất là nhiều. Và cái loại giấc mơ thứ hai là cái giấc mơ mà mình sẽ thấy trước khi mà mình thức dậy. Ví dụ như bây giờ mình thức dậy 3 giờ sáng, 3 giờ rưỡi, 4 giờ sáng chẳng hạn, thì mình trước đó 1-3 phút đó, là mình những giấc mơ đó là mình nhớ đó. Còn từ đó mà trước về trước là nó mơ rất là nhiều mà mình không nhớ. Đó là thiền sư giải thích như vậy để nhắc mình rằng là quý vị thân cả đêm quý vị mơ. Chẳng lẽ chỉ một vài giấc mơ không mà quý vị nhắc, quý vị nghĩ rằng là đó là sự thật hay sao? Còn những cái chuyện khác làm sao mình giải thích? Thưa thiền sư, lúc mới sang đây chưa biết quán tâm nên con tập pháp môn niệm Phật trong 2 ngày để tâm con được yên xuống. Và những giấc mơ xảy ra trong thời gian đó, vì này làm như nói là có một cái mối tương quan giữa cái chuyện niệm Phật và giấc mơ. Bởi vì lúc mà con mới tới thì con không có biết tập phương pháp quán tâm, con tập niệm Phật. Và trong cái thời gian 2 ngày mà con tập niệm Phật thì là những cái giấc mơ kinh hoàng nó tới. Hành giả này suy nghĩ rằng, sư mở vô ngoặc cho nói hành giả này suy nghĩ niệm Phật có liên quan tới ác mộng. Thì sư nói lúc đó nếu hành giả chịu trình cho tôi biết thì tôi sẽ chỉ cách hóa giải sự sợ hãi để có thể tiếp tục thiền tập. Thật ra không có một mối tương quan nào giữa chuyện niệm Phật và cơn ác mộng. Đúng ra là nhờ niệm Phật mà tâm của chúng ta yên, chúng ta sẽ bớt thấy những chuyện hại hùng lúc mơ. Đừng có lý đến giấc mơ xấu hay tốt, chính phản ứng với cơn ác mộng làm cho tâm của chúng ta bị dao động và không thiền được. Đó khi mình mơ mình thấy ai giết mình chẳng hạn là mình rất là bức xúc, mình sợ vô cùng, mình biết không biết câu chuyện gì nó xảy ra, mình cứ đoán là chắc là có một cái điểm gì rồi đấy, rồi từ cái chuyện mà không may nó xảy tới, mà thật ra là chính cái phản ứng đó làm cho tâm của mình nó dao động. Đừng có lý tới giấc mơ xấu hay tốt, chính phản ứng với cơn ác mộng làm cho tâm bị dao động không thiền được. Tâm định do thiền tập giúp tâm yên xuống sẽ thay đổi sự suy nghĩ và thay đổi luôn cả giấc mơ nữa. Đó là lý do tại sao mà mình tập thiền một thời gian tâm mình yên ổn rồi mình không gặp cơn ác mộng ít lắm. Sư để ý là sư thấy khi nào mà sư đi về đây hay là sư đi sinh hoạt hay là sư gặp Phật tử rất là nhiều đó, ngủ thấy mơ những cái chuyện gì bậy bạ không? À, còn mới sư thiền tập á, ví dụ như vừa rồi đó, sư đi qua bên bên Orlando đó, người ta mời sư tập thiền đó, rồi sư phải đi về lại, họ mời là mời ngày 28 tây tháng tháng 11 thì phải, tháng 11. Nhưng mà sư phải bận qua đây để sư dự cái lễ thường thọ của ngài hòa thượng. Do đó mà khi mà sư đi về đó thì là một số hành giả họ đã đi về hết trơn rồi, nên là chỉ có còn có vài ngày nữa thôi. Khóa thiền từ ngày 28 tây 8 tây mà tới ngày 3-4 tây sư mình về tới. Thành ra sư nói với cái vị mà mời sư nói thôi bây giờ đó và các hành giả không có mặt đây thì bây giờ người nào về cứ việc về, mà còn người nào ở lại thì sư vẫn tiếp tục sư tu với quý vị. Sư thấy cái thời gian đó tâm của sư rất là yên. Buổi tối sư cũng thuyết pháp, sư cũng giảng đạo vậy, mà cái sinh hoạt nó không có nhiều bằng như ở đây. Và trong suốt thời gian đó bà con cứ việc tu tập với sư, cũng giống là mình là thiền sinh với nhau, rồi tối thì sư chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế này. Và sư thấy tâm của sư rất là yên ổn. Vì vậy bây giờ sư mới tâm đắc cái câu nói rằng là hệ mà nếu như tâm định do sự thiền tập sẽ giúp tâm của chúng ta yên xuống, nó thay đổi sự suy nghĩ của mình, và chắc chắn nó làm nên những cái giấc mơ mà hại hùng sẽ không bao giờ tới. Đó vì nào hôm nay mà hỏi về đề giấc mơ làm thử qua thì sao? Thưa thiền sư, con muốn bỏ, con muốn quên, và tâm con cứ nhớ những giấc mơ kinh hoàng này hỏi. Giấc mơ chính nó không sao cả, thiền sư nói. Giấc mơ chính nó không sao cả, nhưng suy nghĩ rằng sao mơ những chuyện gì ghê quá, chắc là có cái vấn đề gì, đây là một cái điểm gì đây, là cái vấn đề là ở chỗ đó. Giấc mơ từ nó không sao hết, nhưng mà cái tâm của mình suy nghĩ rằng chồng nếu mình mơ như vậy là chắc là có một cái điểm gì nó sắp xảy ra đến với thân bằng tuyến thủ của mình, nó đến với chính mình, vân vân, cái đó nó làm cho mình kinh sợ đó. Giấc mơ đơn giản là sự suy nghĩ, nhớ điều đó. Một ngày chúng ta suy nghĩ rất là nhiều chuyện, rồi đêm hôm chúng ta mơ rất nhiều, thức dậy biết mơ bấy nhiêu là đủ rồi. Khi hành giả cứ suy nghĩ tiêu cực về giấc mơ thì nó sẽ tới nửa đó, lo lắng sợ hãi làm cho tâm suy nghĩ nhiều về giấc mơ và toàn là bất thiện, thì mình sẽ tiếp tục mơ những cái chuyện kinh hoàng nữa. Hồi sáng sư kể một cái chuyện đó, ông thiền sư là ông nói có một cái cô đó của cái người Myanmar, cô là cô tập thiền, rồi trong khi mà cô ngủ cô mơ cô thấy người ta giết con cô. Cái thiền sư nói ôi giấc mơ là chỉ là giấc mơ thôi, đừng có lý tới, đừng có suy nghĩ với bác cái chuyện đó. Nhưng mà nói con có bị ám ảnh ngoài thì ông cũng giải thích. Ông nói chính cô phản ứng với cái giấc mơ làm cho cô tiếp tục có thấy những cơn ác mộng nữa. Rồi cô không nghe, cô tiếp tục làm. Anh chị em biết 6 tháng sau là hai thằng con nó chết thiệt. Một thằng con của cô, một đứa, nó bị xe tông nó chết thiệt. Bắt đầu từ đó là cô hệ là khi cô mơ cái gì cô cũng tin hết trơn. Cô trở thành tâm thần của nào hôm nay. Thì sư dặn bỏ giấc mơ đi, cô không chịu. Cô tiếp tục có suy nghĩ về giấc mơ. Cô suy nghĩ về giấc mơ thì tâm nó bất thiện, tâm bất thiện thì nó tiếp tục mơ nữa. Và cô tin về ngoài, tới lúc mà con cô chết thiệt thì cô nói thấy không đó, tôi nghĩ sao là ra như vậy, là từ đó là hệ mà cái gì mà cô mơ là cô nghĩ là có thật, cô bị tâm thần. Trong tháng 12 này quý vị, ngày nào là ngày sinh nhật của quý vị? Trong số quý vị có ai ngày sinh nhật tháng 12 không? Có 1, 2, ai nữa? Có 2 người thôi hả? Đó, happy birthday, để sẽ đọc cái này cho quý vị nghe cái bài sinh nhật này. Tại vì cái cô trình pháp về giấc mơ này, cô nói về vấn đề sinh nhật. Mục đích hay mục tiêu của kiếp làm người, đây là một cái bài giảng của một cái vị hòa thượng. Hòa thượng này là hòa thượng Tâm Tạng. Ông là đời thứ 5, ông thuộc Tâm Tạng á. Nhưng cái bộ Tâm Tạng quý vị thấy dài biết bao nhiêu mà ngài thuộc hết á. Hiện tại là bây giờ là ngài là hòa thượng trụ trì thiền viện Sư U Minh, thì mỗi thứ bảy ngày cho một bài pháp và ngày nói. Mục đích hay mục tiêu của kiếp làm người là tạo thiền nghiệp, hay nói đúng hơn chúng ta sinh làm người để tạo phước. Nếu được sinh vào quả chư thiên, chúng sanh ở đó sẽ không bao giờ thấy già đau chết. Quả này cái gì cũng đẹp đẽ, cái gì cũng hoành tráng cả. Vì vậy khi bạn thấy một người chết, đây là dịp tốt để cho chúng ta suy ngẫm về lời dạy của Đức Phật. Đó là cái lời mà quý vị Sa Đo đã nói, hòa thượng đã nói. Bạn nhớ rằng cái quả này này, cái quả người này nó có rất nhiều cái cảnh khổ. Chính những cái cảnh khổ này, cứ mỗi lần mình thấy những cái cảnh khổ đấy là mình nhớ lại lời của Đức Phật. Quả người là nơi lý tưởng để kiền toàn ba la mật, Do đó, lý do tại sao mà quý vị thấy các vị Bồ Tát không muốn ở lâu trên thiên giới, các ngài muốn trở lại cõi người để thành tựu ba la mật, trở thành một vị Phật toàn giác. Vui có nhưng mà khổ cũng nhiều, cho nên cõi người là cõi lý tưởng để kiềm toàn ba la mật. Khổ già, khổ đau, khổ chết như là cơ hội tốt để chúng ta hiểu về những lời Đức Phật dạy và thực hành những lời dạy này. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi: Phật Pháp có trong tâm của chúng ta khi chúng ta đau chăng? Chúng ta có sống theo Phật Pháp không vào những ngày cuối cùng của cuộc đời hay lúc mà chúng ta kề cận với thần chết? Một ngày trong kiếp nhân sinh, trong kiếp người xứng đáng là một ngày khi chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp trong ngày đó. Một ngày mà các bạn đến đây thiền tập là một ngày chúng ta tạo rất nhiều thiện nghiệp. Nếu niềm và tuệ được vun bồi và tăng trưởng, thì một ngày sống trong thiền viện là một ngày đem lại lợi lạc, một ngày đáng sống, một ngày rất có ý nghĩa. Đừng để cho phiền não đau khổ tràn ngập tâm bạn, mà để cho trí tuệ giữ thế thượng phong và trấn áp phiền não. Đây là cái phần mà vị thiền sư đó nói lại cho hành giả Việt Nam nghe. Hôm qua Hòa thượng Soyo Sayado nói cái gì trong cái bài pháp, và ông nhắc lại cái phần này. Lúc bây giờ thầy xoay qua hỏi sư Trí Dũng: Sư Trí Dũng năm nay sư mấy tuổi? Dạ thưa, tôi 64 tuổi. Lần sinh nhật sắp tới của sư là 65 phải không? Dạ đúng thế. Nếu vậy thì 9 tháng ở trong bụng mẹ nữa, tổng cộng là gần 1 năm. Vậy lần sinh nhật của sư tới là sẽ 66, đúng vậy không? Dạ đúng. Quý vị nghe kịp ha? Rồi. Thông thường người ta ưa chúc Hòa thượng, ông trích cái lời Hòa thượng dạy: Thông thường người ta ưa chúc vào dịp sinh nhật là chúc mừng mình được sống, mình sống được, thọ được 65, 66 tuổi hay bao nhiêu tuổi đó. Nhưng vô sai giờ đó, tức cái Hòa thượng Tam Tạng đó, dặn rằng nếu bạn có mặt trong buổi lễ sinh nhật, thay vì nói chúc mừng sư Trí Dũng, cụ Trí Dũng sống được 66 tuổi, thì hãy chúc rằng cụ ấy đã chết được 66 năm rồi. Tại sao nói như vậy? Bởi vì không có sanh lấy gì có diệt, phải không quý vị? Chúng ta sanh vì chúng ta đã chết. Cái chết là nhân cho sanh. Sống chết là hai mặt của một đồng tiền. Bao nhiêu năm sống ấy là bao nhiêu năm chết. Khi nghe Vô Sa Giải Đo nói, Đại Lộng Thiền Sư nói: Tôi vô cùng tâm đắc, vì xuyên qua sự thực tập tôi hiểu từ lâu rằng do sanh khởi nên mới hoại diệt. Vì sanh cho nên diệt, cũng vì diệt cho nên sanh. Bạn sanh ra trong kiếp này vì bạn đã chết trong nhiều kiếp rồi. Tu niệm hành giả quan sát sự sanh lên hoài sẽ hiểu luôn trong sanh đã có diệt rồi đấy. Nói cách khác, sanh có mặt nhờ có diệt. Và điều này rất rõ ràng. Thông thường nhiều vị nói phải thấy cho được sự hoài diệt mới hiểu vô thường. Tôi không cần điều đó. Khi hiểu về sự khởi sanh, tôi hiểu luôn cả sự diệt. Có một lần sư kể cho hành giả nghe, hôm nay có một vị nhắc lại đó. Ông nói thường thường người ta hiểu chữ Đức Phật nó cái khổ á, khổ là khổ già, khổ đau, khổ chết, bởi vì mà sanh tử biệt ly mấy cái đó là khổ. Mà cái khổ mà Đức Phật nói á, là cái sự trở thành becoming. Mà becoming cái gì, trở thành cái gì? Trở thành của các danh pháp và sắc pháp. Ông lấy một ví dụ, ông nói rằng bây giờ đó tôi cầm trong tay một cái quạt, bây giờ tôi cho sư Trí Dũng cái quạt, bây giờ tôi cho sư cái quạt, sư lấy không? Thầy cho tôi lấy chứ, dĩ nhiên. Bây giờ sư lấy cái quạt này rồi, cái tâm của sư nó suy nghĩ cái gì, sư có biết không? Khi mà sư lấy cái quạt này rồi, khi mà tôi lấy cái quạt, sư nói với ông vậy đó, thì tôi nghĩ, ồ thầy tử tế quá, thầy cho cái quạt thì chắc có lẽ tôi sẽ mở quạt ra, tôi coi thì cái quạt trong nào nó viết cái gì. Thì ông nói, đấy, cái khổ ở chỗ đó đấy. Từ trước cái danh sắc của mình nó đã lồn xồn rồi, bây giờ thêm cái quạt này nữa, nó bắt đầu nó suy nghĩ nữa. Nó suy nghĩ là mình cái quạt này là làm gì, quạt này ở đâu mà tới, làm sao là danh và sắc nó đã rất là lồn xồn ở trong này rồi, bây giờ thêm danh sắc nữa, thêm những tư tưởng, những suy nghĩ nữa là những danh sắc nữa. Thì quý vị thấy là nồi một cái quạt không á, mà đã gây biết là bao nhiêu, làm cho cái dòng sinh hoạt và danh sắc này nó càng ngày nó càng nhiều, nó càng lúc nó càng trở thành. Và trong cái danh sắc này là toàn những cái tâm mà mình suy nghĩ là toàn bất thiện không. Đó là ý nghĩa mà Đức Phật nói chữ khổ đó. Ngày nào mà danh sắc này nó còn tiếp tục generate hoài, nó cần tiếp tục nó tạo lên hoài, lúc đó là gọi là khổ. Thì ông nói cái này nói không ai hiểu hết. Vì vậy Đức Phật mới nói cái ba loại khổ luôn. khổ 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 vì sự hoài nghiệp và khổ gọi là khổ khổ hành khổ và hoài khổ. Hành khổ là cái gì nó trở thành, nó trở thành hoài mà nghĩa trở thành nghĩa là nó hoài nghiệp. Thưa thiền sư, tôi có nghe một lần thầy nói rằng trong một bài pháp thầy nói rằng trong khi ăn chúng ta bắt được mùi vị thật mạnh của món ăn và làm cho tôi hiểu nhân của dukkha. Đây là một cái bài pháp rất là dài và sư chỉ nhắc lại một chút xíu vậy thôi. Ông nói đúng như vậy. Do đó bạn nhớ dùm tôi lời của Hòa Thượng Sơ Sa Lo nói, thay vì tổ chức sinh nhật thứ 66, bạn hãy cử hành tự nhật 66. Và Hòa Thượng nói tiếp, hãy sử dụng thân người để tạo thật nhiều thiện nghiệp. Đừng khóc khi cái chết đến. Chết là món quà của trí tuệ. Cái chết như một dấu hiệu nhắc chúng ta nhớ đừng thối chuyện trong sự tu tập. Họ thường nói rằng là đó, cái kiếp người này quan trọng cái lắm. Một cái ngày mình sống trong kiếp người này đó, rất là quan trọng. Nhất là khi mà mình được tiếp cận với đạo Phật, Phật Pháp nữa. Cứ một cái câu chuyện gì nó xảy ra trong cuộc sống này đều là một cái message, một cái lời dạy, một cái lời nhắn dụ mà Đức Phật đã nói với mình mà điều mình chưa nhận ra được. Thì cái cô này khi mà cô nghe cái bài pháp này đó, đó cái cô mà trình cái câu mà về giấc mơ đó, cô nói ngày 27 tháng 10 tới, sắp tới các hành giả sẽ tổ chức sinh nhật cho sư Trí Dũng. Khi nghe thiền sư nói ngày đó hãy chúc cho sư Trí Dũng đã chết được 60 năm răm rồi, nghe sao mà xui xẻo quá. Thường thường ta chúc sư Trí Dũng thọ được 66 tuổi chứ, mừng cụ thọ được 66 tuổi, mày ra mừng cụ chết được 66 năm. Trả lời không xui xẻo đâu, thay vì mừng sinh nhật hãy đổi lại là mừng tự nhật. Thay vì nói birthday mình nói deathday. Sanh tử là hai mặt của một đồng tiền. Nói thế để nhắc tất cả mọi người về lý vô thường. Vậy lần tới hãy chúc 66 năm đã chết không có chi xui hết, nó chỉ là sự thật mà thôi. Thưa thiền sư, mới đầu con nghĩ là xui xẻo. Cố lặp lại. Ông thiền sư nói xong rồi con nói lại. Thưa sư, mới đầu con nghĩ là xui xẻo. Nhưng con năm nay 53 tuổi, sắp đến 54, 50 mấy năm sống với đau khổ với phiền não thì cũng quá như đã chết rồi. Bởi vì con là thành lập với một gia đình với một ông chồng, rồi ông chồng nửa đường đứt gánh, rồi ông đi lấy người khác, rồi ông bạc đãi con, đánh đập con, làm đủ thứ chuyện làm cho con rất là đau khổ. Rồi bây giờ tới cái lúc mà ông sắp sửa già rồi này, rồi ông muốn chết này, rồi ông nhắn nhủ với con là lúc mà ông đau ốm bệnh viện mà săn sóc ông vân 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 vân. Thì con thấy 53, 50 mấy năm qua rồi toàn là chuyện đau khổ không. Thì sống đây cũng giống như chết vậy. Thiền sư nói vậy cũng được. Chúng ta sống chết trong từng sát na một, chứ không đợi tới già 7 hay 80 tuổi mới chết. Khi thật sự hiểu được như thế nào thì đó là một ơn phước to lớn, chứ không có xui xẻo đâu. Xui xẻo là khi mình muốn sống lâu, mình muốn trường sanh bất tử. Người Tàu có thói quen, người Tàu, ông nói về mấy người của ông, có thói quen chúc mừng thường thọ những người sống lâu 80, 90 và 100 tuổi. Đây là những ý tưởng điên rồ phát xuất từ một cái tâm si mê, đi ngược lại bản chất tự nhiên của vạn pháp. Bởi vì mọi vật luôn luôn thay vô thường và thay đổi, làm gì có cái chuyện sống được 80 và 90 năm. Tưởng tượng khi bạn 100 tuổi, đau đớn khắp người, yếu đuối mệt mỏi, người ta đến và nói với bạn rằng trời ơi con mừng quá, chúc cụ thường thọ được 100 năm, bây giờ cụ sống thêm 100 năm nữa. Chắc là bạn muốn đạp cho người ta một cái rồi không? Bây giờ nó đau quá rồi, chúc sống thêm 100 năm nữa. Sư nhớ có một lần sư đi chơi, sư đi lên trên miền Bắc miếng á, họ dẫn đi chơi đó. Thì sư đi tới cái chùa đó, cái chùa đó cũng cũ thôi, nhỏ thôi đó. Nhưng mà đặc biệt là có cái chùa đó, đó họ rất thích tới là tại vì có một sư cụ ở đó, ông sống tới 98, 99 gì tuổi gì đó. Ông tỉnh táo lắm, nói chuyện được vui vẻ lắm. Cái sư tới đó, cái họ mới còn mới nói rằng là tới lễ Phật rồi, đó hình như là có một cái tượng bằng tre đồ gì đó đặc biệt lắm. Mà sau lưng chùa đó có một sư cụ, mà sống tới 90 mấy tuổi. Ông sống đó thì cũng có mấy chú sa di là săn sóc sư. Cái mà sư vô sư lễ Phật xong xuôi rồi, cái họ dẫn ra. Dẫn ra phía sau đó gặp mà sư ông à. Thì mà khi mà sư vô đó thì mấy chú sa di chạy ra, mấy chú sa di chạy ra và vô báo cho sư ông biết là có khách tới thăm đó. Thì sư ông hỏi sư từ đâu tới rồi vậy, thì sư nói dạ con ở đâu tới, dạ thế xong rồi. cái sư mới chắp tay lại, sư nói dạ con nghe sư ông tới 98 tuổi. Cụ nói đâu, tôi mới có 97 thôi, chưa 8. Mấy cái ông sa di ông bày đặt ông nói thêm cho tôi rồi, chứ tôi mới 97 tuổi thôi. Rồi cái sư nói dạ thôi con cũng mừng mà hòa thượng sống được 97 tuổi, mà cầu mong cho hòa thượng sống cho được 100 tuổi. Ông nói thôi nghe, làm thơ im cái miệng shut up. Ủa tại sao vậy? Trời ơi, tới đây rồi mà nó đau chết, đau sống mà đau ngày nào đau, tôi đau chịu không nổi đâu. Mỗi lần tôi đau tôi nổi xong tôi đánh mấy ông sao gì. Cái sư vái vài lại, cái sư đi ra, cái sư đứng đó ông đánh sư quá. Ông kia, ông biết sư cụ nói cái gì, tự nhiên ông trần á. Ông kia ông dịch lại, ông nói, sư cụ nói, sư ông nói, you shut up đi. Đừng có chúc tôi thêm 100 tuổi. Đó, sư đọc cái bài này, bây giờ sư nhớ cái câu chuyện này. Mà cụ bà mà ở trên chùa Kỳ Viên á, bà cụ mà chùa, cái chùa đó mà dâng cho ngài hòa thượng làm chùa Kỳ Viên đó, bà cụ đó, cụ bà cụ cũng sống lâu lắm á, sư nhớ bà cụ tới 90 mấy tuổi luôn á. Đó là có một lần đó, cụ nghe có một vị sư cũng lớn tuổi rồi, sư cụ hộ pháp, mà cái cụ nói cái ông hộ pháp này thiệt là vô duyên á, ông phải để tôi đi trước, cái mắc mớ gì mà ông đi trước tôi. Ý cụ nói chán quá rồi, không muốn sống nữa. Cái cảnh mà mình sống mà tới cả trăm tuổi như vậy là xung quanh mình bạn bè rồi họ đi hết trơn rồi, rồi con cháu rồi mình không có ai hiểu gì mình hết trơn rồi, nó đau ốm hoài suốt ngày thì mình nghĩ như thế nào. Vì vậy mình hiểu là vô sa đo này nói rằng là mỗi ngày mình sống như thế này là một ngày mình chết. Và mình nói mình tưởng là mình mừng sinh nhật là sống thọ được bao nhiêu tuổi, nhưng mà thật ra nói mấy cái đó không đúng đâu. Và mình phải nhắc mình rằng là thay vì mừng sinh nhật thì mình nói mừng tự nhật. Cô được bao nhiêu tuổi, sắp sửa tới bao nhiêu? Cô đưa tay đó, hồi nãy sẽ thấy ai đưa tay đó. Bao nhiêu tuổi? 64, tới là 65, trong bụng mềm năm nữa là thành 66 giống sư đó. Thôi chúc cô được chết được 66 tuổi yên vui. hồi nãy đã có một vị hoại sư về vấn đề mà hôm nay chắc nói rằng là con đau rất là dữ, rồi con ngồi con vượt qua được cái sự đau đớn, rồi con cảm thấy là con rất là hoan hỷ. Rồi hoại sư là cái đó là tâm gì vậy? Thì bây giờ đây này có một cái bài cũng tương tự này, để đọc cho quý vị nghe. Đăng ngay 193. Thưa thiền sư, hồi trước lúc chưa tập thiền, mỗi lần đau bụng con năn nỉ với bụng con rằng, năn nỉ mà năn nỉ cái bụng, thôi mi đừng đau nữa, và mong cầu chờ đợi cho nó chóng hết. Lúc cơn đau lên mạnh và năn nỉ nhưng nó không hết đau, con bực mình, con vỗ bụng. Cách đây 2 tuần cơn đau phát sinh, thay vì năn nỉ và mong cầu như thường lệ, con suy nghĩ, ồ đau là việc của mày, việc của tôi là chỉ quan sát tâm khó chịu mà thôi. Thế rồi quan sát tâm khó chịu một lát thấy hết đau, con rất hoan hỷ. Nhưng quan sát tâm khó chịu được 2 hay 3 lần, được 2-3 lần cơn đau qua, nhưng sau đó thì cơn đau xuất hiện trở lại, thế là con bắt đầu bực nữa. Thì trước giờ thì cứ mỗi lần nó đau thì sư này năn nỉ nó đừng đau. Bây giờ nhờ cái chánh niệm, quan sát chánh niệm thấy cái đau nó bớt. Nhưng mà làm được có 1 lần 2 lần rồi cuối cùng nó cũng đau trở lại, thì làm cho sư này rất là bực. Thì hôm nay là vì nó cũng nói như vậy đó. Trả lời, hành giả nội tức vì muốn cái đau hoàn toàn mất, đó là điều không thể nào được. Tâm của hành giả tà kiếm khi nghĩ rằng 2-3 lần còn chịu được, nhưng mà tới lần thứ 4 thì hết chịu nổi. Hoan hỷ cũng là vấn đề. Tôi muốn hỏi hành giả, tại sao chúng ta duy trì chánh niệm? Thưa thiền sư, con hiểu rằng mình duy trì chánh niệm để học hỏi. Nếu để học hỏi thì cứ mỗi lần đau sanh lên chỉ chánh niệm để học mà thôi. Đau càng nhiều mình càng học được nhiều về hoan hỷ. Hoan hỷ chứ sao lại bực? Tại vì sư này nói rằng là đau rồi bực á, thì ông nói đây này, mình duy trì chánh niệm. Lúc đầu 1 lần 2 lần á, thì được, mà nó đau nữa rồi niệm nó không qua nữa là mình tâm nó tức bực bội sân hận. Thì ông nói mình duy trì chánh niệm để học, để có phát sanh trí tuệ. Đau càng nhiều mình học được nhiều, mà vậy tại sao mà không hoan hỷ mà lại bực? Dạ thưa thiền sư, lâu mất thì giờ quá. Này niệm mà cái mà nó nhanh nó chấm dứt thì còn được, mà niệm hoài một lát lâu rồi nó bớt đau thì mất thì giờ qua. Đừng nghĩ mất thời gian, mỗi lần nó đến là một cơ hội tốt mình để mình học. một lần một bài học, bài học số 1, bài học số 2, số 3, số 4, học hoài cho đến khi nào mình chết. Phải hiểu đau không phải là của hành giả, tại sao mình muốn nó biến mất. Đau là một cái, đã nói rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, thì tùy có điều kiện thì nó khởi sanh, nó không phải của mình, mà tại sao mình muốn cho nó mất được. Tại vì một nguyên nhân nào đó cho nên đau mới sanh lên. Đau đến phải chấp nhận, uống thuốc cho đến lúc hết đau, có bao nhiêu thôi, không có làm gì nữa. Và nếu mà còn tiếp tục đau, phải ráng duy trì chánh niệm. Và ông cuối cùng ông nói rằng cái đau rốt cuộc là tại vì cái tâm của mình phản ứng với cái đau. Nếu mà mình không phản ứng, giống như ngày hôm qua một vị trình thức sư đó, là cái đau nó sẽ dịu xuống. Bây giờ nói về tâm biết. Khi nhìn cái ghế, con biết cái ghế, nhưng tâm có biết không? Làm sao mà nhận ra cái tâm nó đang biết? Khi con nhìn cái ghế, con biết đó là cái ghế, nhưng mà con muốn hỏi sư về cái bây giờ cái tâm nó có biết không? Mà làm sao mà mình biết rằng nó biết? Quý vị hiểu câu hỏi không nè? Hãy quan sát đau đi, hành giả sẽ hiểu. Đau sanh lên, hành giả có biết không? Giả biết. Biết là gì? Ai biết? Biết là tâm biết đấy. Ông này ông nói rằng là tôi nhìn cái ghế, tôi biết cái đó là cái ghế, mà cái tâm của tôi nó không biết, nó có điều có nhận ra điều đó không? Và nếu mà nó biết thì làm sao mà nhận ra được? Thì ông thực sự ông nói trở lại, ông nói chưa thấy cái đau không? Khi đau hãy quan sát đau thì hành giả sẽ hiểu. Đau sanh lên mình biết không? Dạ biết. Cái biết này là ai biết? Không phải mình biết đâu, mà cái đó là tâm nó biết. Vì vậy hệ mà cái chi biết, cái đó là tâm. Vì chức năng của tâm là sự nhận biết. Thưa thầy, người không tu tập gì hết, nếu buồn ngủ đến hỏi họ có thấy buồn ngủ chăng, họ sẽ lời dĩ nhiên là có. Họ cũng có sự hay biết đó, đâu cần chí về thiên tập. Trả lời, đây là cái biết của người thế gian, hoàn toàn khác với cái biết tức là chánh niệm và sự tỉnh thức của người thiền tập. Người thế gian biết đói thích ăn, biết buồn ngủ thích ngủ, hưởng thụ trong đó. Họ chỉ có sự nhận biết nhưng không chánh niệm như hành giả đang thực tập. Và luôn luôn cái sự hay biết này nó tìm ở trong đó, tham sân si trong đó. Họ biết là biết thôi, họ biết họ đói, họ phải đi kiếm một đồ họ ăn. Còn cái biết của mình đó, là biết duy trì chánh niệm. Trong cái biết này nó đưa đến sự trí tuệ. Bởi vì đôi khi mình cũng biết vậy, nhưng mà mình không nói cái đói, mà mình quan sát cái cảm giác. Hoặc chả là mình gì đây, mình trong này mình nói đói rồi gì đây, ngủ buồn ngủ chẳng hạn, đó toàn là cảm giác không. Cái người thế gian không biết quan sát cảm giác, họ nói tôi buồn ngủ, họ đem tôi ta vào trong đó, và cái đó là một cái dạng phiền não đó. Thường thường con dùng hơi thở để làm đề mục chính, đó là đối tượng mà lúc nào con cũng có thể an trú tâm. Con muốn hỏi lúc nào cũng phải giữ tâm niệm trên đề mục chính này hay sao? Vì có những lúc tâm hay bay nhảy phóng dật đến các đối tượng khác như tiếng đồng hay cảm giác. Thiền sư trả lời, đây không phải là tâm phóng dật, mà là bản chất tự nhiên của tâm là vậy. Bạn chủ động, bạn muốn ở trên hơi thở, mà bạn có thấy không? Rõ ràng là tâm nó biết tất cả những đối tượng khác. Như vậy đây là một sinh hoạt tự nhiên của tâm. Nếu bạn cố tình đem cái tâm về trong hơi thở, tức là bạn đi ngược lại với cái sự sinh hoạt tự nhiên của tâm rồi. Tâm nhận biết nhiều đối tượng trong một lúc, trong khi hành giả là chủ động muốn nó chỉ nằm trong hơi thở mà thôi. Hành giả có thể chỉ ghi nhận tâm đang để ý các đối tượng rồi quay về hơi thở cũng được. Điều tôi muốn hành giả hiểu rằng đây không phải là tâm phóng dật, mà là chỉ là bản chất tự nhiên của tâm. Mục đích của sự thực tập là thấy được sinh hoạt của tâm. Hành giả thấy nó hoạt động một cách tự nhiên, như vậy đó là điều rất tốt. Thưa thiền sư, thầy muốn khuyên vị này đừng chỉ quan sát hơi thở thôi phải không? Đó là một cái việc khác hoài. Bởi vì ông này ông nói là luôn luôn ông lấy hơi thở làm cái đề mục chính. Mà trong khi ông lấy hơi thở làm đề mục chính như vậy, ông vẫn thấy được các đối tượng khác, và ông cho rằng các đối tượng khác là phóng dật. Thì thiền sư trả lời không phải. Thì có một vị khác hỏi, bây giờ thầy muốn khuyên vị này đừng chỉ quan sát hơi thở thôi phải không? Thiền sư trả lời, hành giả có thể nhận ra tâm đang chú ý các đối tượng trong khi đang quan sát hơi thở rồi quay lại hơi thở, dĩ nhiên là được chứ. Bởi vì hơi thở cũng là đối tượng. Bạn đừng có chủ động chỉ ở trong hơi thở thôi, mà bạn để yên quan sát hơi thở rồi bạn thấy rằng tâm bạn nó ghi nhận các đối tượng khác. Cái đó là hoàn toàn bình thường, không có cái gì hết. Hoặc tốt hơn là ghi nhận hơi thở, đồng thời cũng ghi nhận luôn các đối tượng khác trong cùng một lúc. Làm thế chánh niệm của hành giả sẽ càng lúc càng mạnh đấy. Ông kia ông đi, sư kia ông đi bác, ông nói với thiền sư, ông nói rằng là khi mà tôi đi bác á, là tôi rất sợ nhìn xung quanh, là bởi vì rất nhiều người nữ họ ra họ để bác rồi vậy. Khi mà tôi nhìn mà cô nào mà đẹp là tâm tư nó hướng về đó, tâm luyến ái nó khởi sanh làm tôi không thích. Do đó tôi đi bác là tôi chú cái tâm vô trong cái chân bước chân đi, hoặc cả tôi nhìn xuống dưới đất, tôi chỉ biết cái nhìn rồi biết cái chân mà thôi. Như vậy mà tâm tôi nó vẫn hướng qua bên này bên kia, nó vẫn nghe mấy cô nói, nó vẫn nghe tiếng xe chạy, rồi mùi vì mùi mà họ nấu nước xung quanh nó vẫn tới như thường. Cái bây giờ tôi phải làm sao để mà tôi giữ cái tâm tôi ở trong cái chân mà thôi. Ông thầy sư nói đó, sư đi lại ngược luật tự nhiên của tâm rồi. Cái tâm nó sinh hoạt một cách rất là tự nhiên. Sư ở trong một đối tượng nhưng mà tâm nó vẫn biết các đối tượng khác. Đó là cái chuyện tự nhiên của nó. Vậy sư hãy quan sát cái đó, đồng thời sư cũng biết các đối tượng khác. Và cho dù sư thấy rằng sư không muốn ngượng lên để nhìn, bởi vì sư sợ sư sẽ nhìn các cô và tâm ái khởi sanh, sư cũng thấy cái tác ý đó nữa. Như vậy là sư thấy này, sư thấy là cái bước chân của sư đi, sư thấy sự xúc chạm, mà sư thấy cái tâm của sư suy nghĩ, đồng thời các đối tượng khác sư cũng biết không còn. Và cái đầu là cá nhân lựa chọn, mà cái thứ hai là pháp vận hành đó. Pháp vận hành tức là quy luật tự nhiên của tâm. Cái quy luật tự nhiên của tâm là nó biết rất nhiều mà mình không, mình channel nó, mình đem nó về một đối tượng. Và ông nói cái này là cá nhân làm này. Còn mà cái tâm nó ở trong này mà nó vẫn biết các đối tượng khác, cái đó là một cái quy luật tự nhiên. Cái đó là pháp bảo vận hành đấy. Bây giờ trở lại cái câu hỏi, vì một vị khác hỏi: thưa thầy, thầy muốn khuyên vị này đừng quan sát hơi thở không thôi phải không? Ông nói trả lời: tốt nhất hành giả có thể nhận ra tâm đang chú ý các đối tượng khác trong khi mình quan sát hơi thở, hoặc tốt hơn là ghi nhận hơi thở, đồng thời cũng ghi nhận luôn các đối tượng khác trong cùng một lúc. Làm thế chánh niệm của các bạn sẽ càng lúc càng mạnh. Thưa thiền sư, lúc thiền tập con ưa dùng thế ngồi, vì thế ngồi giúp tâm con rất là yên ổn, rất là tỉnh thức, thơ thới và tự nhiên. Bây giờ con nhận ra mình có hai tâm, một tâm ghi nhận đối tượng, còn tâm khác biết tâm ghi nhận này. Con xin hỏi thiền sư, sự hiện diện của tâm thứ hai này có đúng với pháp hành không? Thiền sư nói đúng lắm. Đọc lại ha. Lúc thiền tập con ưa dùng ghế thế ngồi, vì nó giúp tâm con yên ổn và tỉnh thức, thơ thới tự nhiên. Bây giờ con nhận ra mình có hai tâm, một tâm đang ghi nhận đối tượng, còn một tâm khác nó biết tâm ghi nhận đối tượng này. Xin hỏi sự hiện diện của tâm thứ hai này có đúng với pháp hành không? Đúng lắm. Thưa thiền sư, hồi trước con cứ nghĩ rằng mình có sự hay biết. Bây giờ con thực sự hiểu rõ thế nào là chánh niệm hay biết. Con để yên cho mọi sự vận hành một cách tự nhiên, không khống chế, không đè nén. Đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi. Chỉ biết và tiếp tục biết thôi, làm vậy có được không? Làm vậy cũng tốt lắm. Hồi trước con cứ nghĩ rằng mình có sự hay biết, bây giờ con mới thật sự hiểu rõ thế nào là chánh niệm và hay biết. Vì sư này nói rằng là con thấy rằng mình đang nhìn đối tượng và có một tâm khác, nó biết cái tâm đang nhìn ở trong đối tượng. Thì thằng sư, ông nói đúng lắm đó. Cái đó là cái tâm, đó là tâm quan sát đó. Và bây giờ nhờ kinh nghiệm như vậy con mới hiểu thế nào là cái sự hay biết. Là tiếng Mỹ gọi là awareness of awareness, nghĩa là cái chánh niệm nó trên một cái chánh niệm khác, nghĩa là biết mình đang chánh niệm, coi vậy thôi. Và con để vì vậy bây giờ con tập thì con thấy con hiểu rõ thế nào là chánh niệm, thế nào là hay biết. Con để yên cho mọi sự vận hành một cách tự nhiên, con không ép buộc cái tâm gì hết trơn. Tới đủ duyên thì nó biết, hết duyên thì nó đi. Con chỉ tiếp tục biết và biết mà thôi. Nếu nó chánh niệm con biết chánh niệm, nếu không chánh niệm con biết con không chánh niệm. Vì vậy ông nói cái chuyện mà bây giờ tôi làm là tôi cứ hỏi tôi có chánh niệm hay không. Nếu mà nói chánh niệm cái gì có biết không? Biết, biết nhiều đủ rồi. Thật sự nói hết, tiếp tục đi. Con đang đi kinh hành, bỗng nhiên từ cười một mình, có phải là con khùng không? Họ thấy con đi kinh hành mà con cười, nhiều người nói rằng con khùng. Không phải tâm thần, mà là tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Tâm suy nghĩ chuyện gì cho nên bật cười, và đây là chuyện thường xảy ra cho mọi người, không phải điên khùng chi hết. Điên là khi cười mà không nhận ra điều này, đó là thói quen của những người bị tâm thần, cứ cười suốt ngày mà không biết mình cười. Còn khi mà mình đi kinh hành, tự nhiên mình nghĩ suy nghĩ cái chuyện gì, tâm mình nó cười, cười một cách rất là tự nhiên. Họ nói mình tự nhiên không ngồi cười. Quý vị để ý có nhiều người ngồi vậy đó, ngồi hành thiền không, mà cười chúng cha chúng chiếm mà. Bởi vì họ nghĩ là họ đang suy nghĩ, cái tâm nó đang suy nghĩ chuyện gì. Thì ông thầy sư nói, ô cái chuyện đó chuyện bình thường, không có gì hết trơn à. Điên là khi mình cười mà không nhận ra được điều này, đó là thói quen của người bị tâm thần. Họ cứ cười suốt ngày, nhưng những người này không thấy tâm nên không hiểu tâm muốn gì. Biết mình cười là không điên, không biết mới là điên. Thưa thiền sư, một đôi khi thấy ai đó tâm muốn cười quá bởi vì khuôn mặt, thái độ hay cử chỉ của người này. Điều này có thể gây ra sự hiểu lầm là mình khi dễ họ. Tâm như thế có hoài là tâm xấu không? Bởi vì đôi khi mình dòm một người nào đó, tự nhiên mình thấy họ có những cái cử chỉ, là họ có cái khuôn mặt tức cười quá, mình muốn cười. Đó mà làm như vậy tức là mình, họ không biết, họ nghĩ rằng là mình khi dễ họ. Cái này là xấu là tốt. Thiền sư nói, vì tâm của hành giả nghĩ như thế nào về khuôn mặt đó hay bộ điệu của người này nên muốn cười có thế thôi. Họ hiểu lầm mình khi dễ người ta, trong thực tế mình không nghĩ gì xấu cả thì không sao hết. Hệ sư nghĩ người này cái mặt sao tức cười quá thì người ta cũng nghĩ mình như vậy thôi à. Không có cái gì mà tội lỗi ở trong này. Bởi vì họ nghĩ rằng cái khuôn mặt mình như vậy là giống ai. Thì có một cái bà đó là bà người ở bên xứ Austria, xứ Áo đó. Cô qua bên thiền viện, cô tập thiền. Thì cô nói với ông thiền sư là cô thấy cái ông mà người mà từ Canada tới, chắc là người da đỏ. Ông cao, ông to, rất là lớn, ông để râu, rồi ông bới tóc lên cao vậy này. Thì cô mới lại, cô mới trình pháp, cô mới nói rằng là đó, mỗi lần mà tôi thấy ông đó là tôi không nhìn cười được. He looks so, so funny, nói vậy. Thì tôi trả lời với cô ta rằng, thật ra ông ta không tức cười, nhưng tâm bên trong của cô nó suy nghĩ rằng, sao người này tức cười quá. Dáng điệu thì to lớn, tay thì là xăm, rồi búi tóc, rồi để râu, qua xong nó gì tướng quá, nó tức cười quá. Cô cười, ông ta không tức cười, nhưng tâm cô bên trong suy nghĩ người này sao tức cười quá cho nên cười, có thế thôi. Đây là thói quen của những người này ở bên xứ của anh ta. Vì anh là người da đỏ ở bên xứ của anh ta, anh làm như vậy, tất cả mọi người xứ của anh không ai cười hết. Chỉ khi nào mà qua cô qua, ông qua bên này thì gặp cô thì những cô nói là quá, cô tức cười, cô cười bên nhiêu đó thôi, chứ không có cái gì mà đặc biệt ở trong này hết trơn. Mà ông nói rằng đây là một cái phản ứng tự nhiên của tâm. Mình thật ra mình không có ý khi dễ ai hết trơn, nhưng mà mình thấy họ tức cười quá mình cười có thế thôi. Và nếu mà họ nghĩ lầm cho mình thì thôi kệ, đó cái chuyện đó mình cũng nghĩ xấu cho họ thôi mà. À, có một cái câu hỏi rất là hay đấy quý vị này. Nó liên quan tới vấn đề mà gì đấy, bố thí làm phước. Có một cái cô đó, cô làm phước, rồi cô thấy tâm cô là chấn động quá, là bởi vì cô thấy chư tăng đi bát, rồi cô hoan hỷ quá, rồi cô tâm cô bị chấn động. Cái qua thì bài này ở đâu đây? Số 2. Đúng rồi, trang số 39. Thưa thiền sư, con muốn biết làm thế nào để khi một người tu tập tứ niệm xứ, lúc bố thí làm phước mà vẫn có thể phát triển giới định tuệ. Bởi vì tôi thấy rằng là cô để ý là cô thấy rằng là trong trường thiền ngành tổ chức rất nhiều các cái buổi mà làm phước rồi vậy. Và đa phần các hành giả là khi mà làm phước là tâm họ rất là chấn động. Ai cũng muốn tới dành để bác cho vị trụ trì, người nào cũng muốn để bác cho thầy thiền sư, hoặc giả là các hành giả Việt Nam chạy tới kiếm sư để bác vân vân và vân vân. Đó, tâm họ rất là chấn động. Thiền sư nói, khi bố thí cúng dường hay làm việc thiện, bạn nhớ duy trì chánh niệm. Khi bố thí, hành giả chánh niệm về những gì mình làm cùng một lúc thì sẽ đa ná mà vẫn làm cho giới định huệ tăng trưởng. Ví dụ như bây giờ khi mà bạn làm phước, bạn đưa một cái món gì đó, bạn dân cúng tới, cái tâm của bạn như thế nào, bạn có biết không? Bạn cái feeling của bạn như thế nào, bạn có biết không? Trong tâm của mình nó có xúc động không? Bạn có thấy không? Thì nếu mà bạn quan sát mấy cái này, tức là bạn đang vừa làm phước và đồng thời bạn duy trì chánh niệm để cho giới định tuệ được tăng trưởng. Thưa Thiền Sư, con hỏi như thế là bởi vì thông thường khi người ta làm phước, người ta ưa chạy theo đối tượng mà mình muốn cúng dường. Ví dụ như trong cái bữa làm lễ vừa rồi, tức là lễ mà vô hà đó, con thấy thiền sư hay là thấy hòa thượng là mồi ngoài người lật đật ùa đến cúng dường, tâm rất là chấn động, tâm mọi người đều háo hức, nên mình con cũng bị ảnh hưởng theo, rất khó mà duy trì chánh niệm trong những cái trường hợp như thế này. Thiền sư trả lời: tại sao lại háo hức cúng dường cho tôi? Tại sao lại háo hức cúng dường cho hòa thượng? Bạn cúng dường cho tôi, từ từ bạn lúc nào bạn cũng được. Tôi ngày mai tôi đã chết đâu, tôi còn sống đây mà. Mà tại sao quý vị háo hức vậy? Quý vị gặp tôi 3 tháng hà này tôi sẽ ở đây, tha hồ quý vị có cơ hội để cúng dường. Mà tại sao mà quý vị háo hức? Tất cả chư tăng, tất cả vị nào cũng đáng để cho quý vị cúng dường hết, đều là tăng hết trơn mà. Mình cứ mình tác ý của mình làm phước, tâm mình rất là trong sạch, cũng tới vị nào cũng có phước hết, tại sao mà lại háo hức cúng dường cho tôi? Thưa thiền sư, ý con muốn nói thấy người ta ùa lại làm phước cho thiền sư, tâm con rất là chấn động, cho nên bây giờ con đứng yên và quan sát nó, tức là quan sát cái tâm chấn động, rồi con nhờ một người bạn dâng đến tăng thay vì tự mình làm lấy. Con không biết làm như vậy có được không? Là bởi vì khi mà con thấy mọi người mà ùn ùn chạy tới mà bố thí cho thầy đó, làm phước cho thầy đó, để bát cho thầy, thì tâm con rất là chấn động. Con chấn động bởi vì con cũng muốn làm nó nữa, con cũng muốn chạy tới con dân nữa, nhưng mà con muốn biết rằng đó, lúc bây giờ thì thay vì làm như vậy thì thấy tâm chấn động quá là con để đồ xuống, con quan sát tâm chấn động, thì con nhờ một cái cô đứng bên cạnh, thôi bây giờ cô cứ việc dân dùng tôi đi, làm vậy có đúng không? Làm vậy rất đúng. Tâm chấn động vì tâm phản ứng với những gì đang xảy ra xung quanh, nên quan sát tâm này trước, rồi bây giờ bạn muốn làm gì thì làm. Cô làm như vậy rất là đúng. Khi tâm cô nó chấn động quá, nó bị xúc động dữ quá là phải quan sát đó. Rồi lúc bây giờ sau đó mình muốn làm cái gì thì mình lại làm. Thưa thiền sư, khi con muốn biết khi con nhờ người khác dâng những đồ vật mà mình đã mua đến chư tăng rồi vìn vào vai người này, như vậy phước có tròn đủ cho con không? Quý vị thấy đôi khi họ có cái thói quen đó, người này dâng cho sư đó, thì cái người sau thấy đông quá không có vô trang được, người này vìn vai người này, mình ngày vìn vai người kia, làm như là dạy vậy đó, vìn vai nhau. Mà hỏi ông thiền sư là con làm như vậy có được không? Dĩ nhiên là có, nếu làm với chánh niệm, và nhất là trạng thái tâm của hành giả lúc đó, tâm hoan hỷ với phước thiện đang làm. Người này vìn vai người kia, sắp hàng dài giống như mình đi mua đồ trong siêu thị vậy. Hỏi có được không? Thì ông nói được, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà khi mà vìn vai người ta phải biết mình vìn vai, và cái trạng thái của tâm của mình hoan hỷ với phước báu mà mình đang làm hay họ đang làm, cái đó là tốt. Con muốn biết ở trong xứ Myanmar này, người Myanmar họ có làm như người Việt Nam không? Nghĩa là người này vịnh vai người kia mà trong khi mà đa ná đó. Người Myanmar không làm thế, nhìn người ta bố thí cúng dường, tâm bàn hoan hỷ là có phước rồi. Đúng ra là không cần vịnh vai hay đụng tay vào người đang dâng mà tâm hoan hỷ là bạn đã có phước. Trạng thái tâm rất quan trọng hơn hành vi cử chỉ của thân. Quý vị muốn vịn vai người khác vì quý vị nghĩ rằng là người đó làm phước, mà mình muốn chia sẻ với họ cái phước này, mình cũng hoan hỷ với họ đó, quý vị vịn vai làm với chánh niệm, mà thật ra không cần thiết, không cần phải làm như vậy. Người ta làm phước bạn hoan hỷ về cái phước đức của người ta làm, cái đó là bạn cũng có phước rồi đây. Trạng thái tâm quan trọng hơn hành vi cử chỉ bên ngoài. Hành vi cử chỉ bên ngoài không thành vấn đề, tâm của bạn như thế nào cái đó mới quan trọng. Như vậy thì là phải duy trì chánh niệm trong bất cứ những gì mình làm, lúc bố thí cúng dường làm phước, đúng phải không? Rất là đúng. Con muốn biết một điều nữa, người làm phước và người chỉ có tâm hoan hỷ với công đức người khác làm, phước giống nhau không? Hồi này là ông thiền sư ông nói bây giờ là người ta làm phước, người ta dâng món đồ gì tới cho hòa thượng là các vị thiền sư là người nào đó, rồi bây giờ mình không có, mình đứng sau mình cũng thò tay mình vịn vai người ta, mình hoan hỷ với phước. Vậy thì cái người đứng sau này, vì cái người bỏ tiền ra mua đồ mà dâng lại cho ông thiền sư này, thì cái phước có giống nhau không? Quả trả lại cho hai người giống nhau hết. Người thứ hai không cần tiền mà vẫn có phước như thường, đã chưa? Có cần tiền bạc gì đâu, thiền sư nói vậy mà vẫn phước như thường. Tác ý của hai người giống nhau cho nên phước cũng tương tự. Người có tiền của nhưng khi bố thí tác ý không mạnh, không hoan hỷ phước ít, hơn cái người hoan hỷ với công đức của người khác. Trong kinh có kể một người rất nghèo, không có tiền làm phước, chỉ kêu gọi người khác bố thí cúng dường. Nhờ tâm hoan hỷ với phước báo những người này mà họ vì này tái sanh lại làm vua trời. Ông này ổng có tiền nhưng mà ổng đi kêu, làm ai làm phước chỗ nào ổng đi kêu hết trơn á, kêu để cho người ta là tới ta làm phước rồi vậy đó. Có bao nhiêu đó thôi vậy đó, mà cái phước có trả lại mà ông làm trở thành một vị vua trời đó. Mà một vị vua trời là phước ghê lắm, vì đại phạm thiên mà phước rất là lớn. Thành ra mình nói nồi cái chuyện mà mình kêu hoài người ta tới để mà đi bố thí cúng dường đó, mà cái phước nó còn nhiều như vậy thì huống hồ chi mà mình khuyến khích người ta tu tập. Mình tạo điều kiện cho người ta tu tập, ví dụ như người ta tới là tu, mình tu không được, mình làm phước phục dịch, mình cho người ta ăn uống hay là mình tạo phương tiện cho người ta, phước báo quá trời của đất cả. Đó mà đôi khi mình làm mà mình không hiểu điều đó, với điều kiện là nhớ đừng có tâm dính mắc vào cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ mình kêu người ta đi thiền, là mình kêu người ta bố thí cúng, đi bố thí cúng dường, mà người ta nói ui bà cái bị đặt cái kêu hoài tôi không có tiền, hoặc cả tôi mệt quá tôi muốn đi hành thiền, rồi mình bực bội. Đó, cái đó là mình làm bẹ cái phước của mình này. Còn cái chuyện mà mình không hành thiền được, hay là ví dụ như mình không có bố thí cúng dường được, mình kêu gọi người khác hùng hộp để bố thí cúng dường, phước báo rất là thù thắng mà. Đây này, làm tới vua trời luôn. Thưa thiền sư, con thấy không ổn. Người ta bỏ tiền ra, người ta mua đồ cúng dường, sao phước lại bằng cái người mà tiêu không tiêu một cách nào cả? Cái này là không ổn rồi. Đúng rồi, nhưng chúng ta đã có nói về tiền đâu, tôi nói về tác ý mà. Nhưng tác ý của hai người đều giống nhau, có phải vậy không? Chính tác ý này tạo nên phước, chứ không phải về tiền đâu. Tác ý thiền rất hiếm khi khởi sanh lên, nên khi tác ý giống nhau thì quả trụ thì không thể nào khác được. Người giàu có tiền của, nhiều tâm dính mắc vào tài sản cũng rất mạnh, nên muốn cho ra tác ý cũng phải rất mạnh. Người nghèo không có tiền nhưng tâm không phiền não, cho nên mới hoan hỷ với phước của người khác. Người nghèo mà tâm tham rất mạnh, thấy người ta cho ra nhiều quá mình sốt ruột, mình than, mình nói cho chi vậy, cho chi mình nhiều vậy, tròn lát cái nghèo sao. Đó, đây là mình đang chơi tội rồi đấy. Ví dụ như mình, người ta bố thí cúng dường, ta cho người này người kia, nó cái bà này cứ đem tiền cho tàu lao không. Đó, mấy cái người đó là người nghèo mà cái tâm của tâm là tâm tham rất là mạnh. Mình đã không cho rồi mà người khác cho rồi, mình còn bực bội sân hận, mình nói những cái điều bất thiện nữa. Thì ông thầy sư ông nói phải cẩn thận đấy. Ví dụ chẳng hạn như mình sốt ruột khi thấy người khác mà ta bố thí cúng dường á, mình cái đó là mình tạo ác nghiệp rồi đấy. Như vậy tác ý thuộc về tâm, nên khi bố thí cúng dường tâm cho ra càng mạnh thì phước càng nhiều. Người không có tiền nhưng tâm của họ hoan hỷ với phước của người khác làm cũng được phước tương đương, tương tự như người làm. Hết giờ rồi đây, còn mấy phút nữa, 10 phút nữa.
10
phút nữa. Hả, con dòi nào? Chuyện dòi sao hả? Nói lại nghe, nhắc sư chút xíu để sư mới nhớ rồi sao?
Con bò hung
nhưng mà có nhớ là sư nói cái gì mà sư nói tới con bò hung đó không? Sát sanh hả? À đúng rồi à đúng. Mình nói là con bò hung á, con bò mà nó ăn thật á, nó khổ quá mà thật ra nó khổ đâu, nó sướng lắm. Nó enjoy ghê lắm. Trong tích truyện á, sư đọc một cái chỗ nào đó, nó nói rằng là có một cái ông vua đó. Sư nghĩ là chắc là sư đã nói rồi, để sư nói sơ được quá thì quý vị nghe chưa. Cái ông vua đó là ông có một bà vợ, bà hoàng hậu. Bà hoàng hậu đó như là lớn tuổi rồi đó, mới là ông mới tuyển vô một cái bà khác. Cái bà này đẹp kinh hồn, đẹp quá chừng chừng. Ông vua người là say đắm với cái bà này đó. Thì cái bà thứ hai này đó, bà biết là ông vua rất là thương bà, rất là mến bà, rất là quý mến bà, do đó là bà làm nhiều cái chuyện là không phải. Nhưng mà ông vua ông mờ, bị cái tâm ái mạnh quá. Thì câu chuyện xảy ra là ông thương cái bà này, tới tới người là còn trẻ vậy thôi, tự nhiên có một hôm bà lăn đùng ra bà chết. Khi mà bà chết rồi thì ông vua quá buồn quá khổ, ai khuyên gì cũng không được hết trơn á. Gần như là bây giờ ông bỏ bà vào trong cái hòm bà kiến, rồi ông ướp xác bà rồi ông ngồi đó, bỏ hết bao nhiêu chuyện nước non, không lo cái chuyện quốc gia đại sự nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ông sầu vì cái sự cái ra đi của bà này. Lúc bây giờ Bồ Tát á, Bồ Tát của mình là Phật Thích Ca đó, ngài lúc đó là một vị tu sĩ ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, ngài tu trên đó. Rồi ngài thấy tâm của ngài nó bị chấn động, ngài mới đoán qua thử là có câu chuyện gì xảy ra. Thì ngài thấy cái chuyện cái ông mà vua một cái quốc độ như thế này mà vì một cái bà hoàng hậu mà bây giờ là bỏ bê việc nước, mới là không có làm gì được hết trơn, thì ông thấy tội nghiệp quá. Ông mới suy nghĩ có cách nào mà giúp vua được không. Vì nghe chuyện này chưa? Nghe rồi phải không? Có nghe rồi hả? Ai nghe rồi đâu đưa tay xin coi nè. Rồi quý vị biết câu chuyện kết cục phải chuyện công bộ hung không? Phải vậy không? À, thôi quý vị nghe rồi thôi. Đố ai chưa nghe, đố đưa tay xích coi. Có hai người á. Sẽ chọc quý vị chơi để xin nói tiếp. Rồi cái em Bồ Tát mới suy nghĩ, Bồ Tát mới nói rằng là đó, thôi bây giờ đã phải kiếm cách mà giúp rồi, cho tội nghiệp quá. Bồ Tát mới xuống. Bồ Tát mới xuống, Bồ Tát mới đi vô ở trong cái cung điện của ông á. Bồ Tát nói, tôi cho tôi vô tôi gặp vua. Cái mấy người kia nói, ông vô để gặp cái gì, thấy cái điều chắc là cũng già cả mà nghèo nàn thì phải vô gặp gì. Nói, tôi vô để tôi gặp, để tôi nói, tôi có cách để tôi cứu lại bà hoàng hậu này sống lại. Trời, ông nghe mừng quá, vô, kêu vô liền, cho vô liền. Đó. Thì khi mà đi vô như vậy đó, thì cái Bồ Tát mới suy nghĩ rằng là ông vua này bây giờ là ông quá là lùi với cái bà này rồi. Bây giờ phải làm thế nào mà để ông tỉnh thức lên, để ông biết rằng là bà này bây giờ tái sanh đi một cái quả khác rồi, còn cái xác này là cái xác không hồn thôi. Thì ngài mới nói rằng với đức vua rằng là bây giờ đó, đức vua có biết là bà này bà chết rồi bà đi tái sanh ở đâu không? Nói tôi rất là biết, tôi rất là muốn biết. Thì nói thôi bây giờ đi theo tôi. Thì mới dẫn đức vua đi ra ngoài cái chuồng hừa đó, mở đèn sáng này đi ra ngoài đó. Vua nói sắp đi vậy, nhưng mà ra ngoài này thì ngài cứ đi theo tôi đi. Mới dẫn ông ra. Dẫn ra đó thì khi mà đức vua mà tới cái chuồng ngựa rồi đó, thì phận ngựa nó rất là nhiều đó. Thì đức Bồ Tát mới chỉ, ông có biết là đây là ai không? Chỉ hai con bò hung, hai cái con bò mà nó ăn phận đó. Rồi kia mới nói, có biết là đây là ai đây không? Ông nói không. Một trong hai con bò hung này là con bò hung cái, là bà này đó, cái bà mà hoàng hậu mà chết. Ông vua ông bực quá, ông nói không được, ông không tin cái chuyện này. Thì ông nói, nếu mà đức vua mà ngài mà không tin hoàng thượng, không tin nó, thì bây giờ hoàng thượng với tôi mình tới hỏi bộ hung nó coi thì đúng không. Thì ngài dùng cái sức mạnh thiên đình của ngài ấy, để là ngài làm cho ông này ông nghe được, ông vua ông nghe được cái mẫu đối thoại giữa Bồ Tát với là con bộ hung. Thì ông ngài hỏi con bộ hung á, mày từ đâu tới? Con bộ hung nó nói, từ đâu tới hả? Hồi trước là tôi bà hoàng hậu đó, tôi là vợ của một vị vua đó. Chắc có lẽ là Bồ Tát có cái thần thông, do đó mà giúp cho con bồ hung nó thấy được cái kiếp trước, và nó nói rằng là nó hồi trước là nó hoàng hậu. Cái rồi cái Bồ Tát mới nói rằng là đó, nhà ngươi hồi trước là được vua sủng ái ghê lắm, mà bây giờ nó chết đi mà làm con bồ hung á, như vậy là do ác nghiệp là nhà ngươi tạo đó. Nó ác nghiệp gì ác nghiệp, tôi bây giờ tôi rất là happy, tôi sung sướng lắm. Nói tại sao vậy? Hôm nay ông chồng của tôi này chỉ ông vua không được đấy, này ông này chồng của tôi này. Như vậy thì như vậy thì nhà ngươi thương cái con bồ hung này là vẫn còn thương nhà ngươi. Mắc mơ chồng vua bỏ rồi, tôi không thương vua nữa đâu, tôi thương bồ hung này nè. Đó, lúc đó ông mới sáng ra đó. Ông nói một cái bà hoàng hậu mà chết đi mà trở thành một cái con bồ hung mà ăn phận, mà bây giờ chỉ thích cái con bồ hung kia không thôi, bởi vì nó happy mà, nó sung sướng mà, trong cái thế giới của nó không thấy khổ. Mình thấy khổ cho nó đâu có thấy khổ đâu. Thì lúc đó là ông tỉnh ra là ông biểu thôi đem cái bà này đem thiêu đem đốt cho rồi, tôi không còn thương bà nữa, và đi thương người khác rồi, mất tiêu rồi. Đó, thì cái ý sư muốn nói là quý vị thấy rằng có khi mà chúng sanh ở trong cái cảnh nào đó họ 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 sung sướng với cảnh đó, họ không thấy có cái gì khổ hết. Mình tự ta khổ mà thật ra người ta không khổ, không phải. Rồi đó, chuyện bà hung xong xuôi rồi đó. Rồi chấm dứt nghe quý vị ha. Rồi sẽ qua cái con cái gì nữa không, đọc cho quý vị thêm bài nữa. Thấy hết giờ mà hả? Ê, cô này con nói cái gì đây? À, cái bài mà nói về vấn đề kham nhận. Để sự kiếm quay có không thể đọc cho quý vị nghe. 120 lần. Thưa Thầy, một vị Bồ Tát phải thực tập 30 hành Ba La Mật, trong đó có nhận nài Ba La Mật. Tại sao trong Bát Chánh Đạo, con đường hay phương pháp tu tập để giải thoát không có một chỗ nào đề cập tới nhận nài Ba La Mật cả? Có thấy Ba La Mật ở trong nhận nài ở trong Bát Chánh Đạo đâu, thấy không? Mà có ba nhóm thôi: giới, định, tuệ. Trả lời, trong Bát Chánh Đạo có trí tuệ. Trí tuệ là một trong 10 hành Ba La Mật. Khi có trí tuệ thì không sân không có, sân không có mặt, thì nhận nài xuất hiện cùng một lúc với các thiện pháp khác như từ bi, hỷ, xả. Như vậy thì muốn cho có sự nhận nài, kham nhận, chịu đựng, bạn phải có trí tuệ. Mà khi mà đã có trí tuệ rồi thì không những nhận nài rồi mà các tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả cũng khởi sanh lên nữa. Thưa thiền sư, như vậy sự thực tập Bát Chánh Đạo đưa đến phát sinh trí tuệ. Trí tuệ có thì cảm nhận có, đúng như vậy không? Đúng rồi, khi có trí tuệ thì các thiền pháp khác đồng sanh lên. Chỉ cần có chánh kiến là đủ. Khi tà kiến đã mất thì phiền não không còn sanh lên nữa. Khi phiền não vắng bóng thì các tâm thiền khác sẽ sanh lên. Người ta thường hiểu sai lầm về chữ nhận nài. Họ nghĩ rằng muốn nhận nài thì chúng ta phải kiểm soát, phải đè nén sự bực tức khó chịu xuống. Đè xuống một lần, hai lần, tới lần thứ ba hết chịu nổi thì sân bùng lên như một quả bom. Và sau đây là một ví dụ. Có một gia đình nọ tới thăm thầy của tôi, Hòa Thượng Sư U Minh. Người chồng là bạn của tôi. Lúc tới thăm ngài, ngoài hai vợ chồng còn có thêm một chú bé lối 8-9 tuổi là con của hai vợ chồng này. Hòa Thượng trong bài pháp nhắc nhở về hành nhận nài Ba La Mật, cả nhà lắng nghe, và thằng bé con của anh chị này cũng rất thích câu nói của Hòa Thượng. Trong đó ngài nói, mọi sự trong cuộc sống đòi hỏi tâm kham nhận. Khi có kham nhận, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nó nói với bố với nó rằng, thưa bố, con sẽ cố gắng tập theo những lời Hòa Thượng dạy. Lúc nó đi học về, tay cầm gà men trống, đi với mấy đứa bạn, thì bị chúng trêu chọc. Một lần, hai lần nhìn được, nhưng khi bị chọc tới lần thứ ba là nó lấy cái gà men đánh vào đầu thằng bạn. Hỏi tại sao mà con làm dữ như vậy? Bồ con không kham nhận như Hòa Thượng đã dặn con hay sao? Thằng bé thưa, dạ thưa ba, một lần hai lần còn tập được, tới lần thứ ba thì con hết kham nhận nổi, thế nên con cho một cái cho nó đã đời luôn. Kham nhận không phải là đè nén hay kiểm soát tâm sân. Không có trí tuệ giúp hiểu rõ bản chất của sân thì bạn không thể nào kham nhận được. Kham nhận thực sự tới là nhờ có trí tuệ. Một vị khác hỏi thiền sư, như vậy không có chuyện tập hành kham nhận mà tu cho có trí tuệ thôi là đủ phải vậy không? Kham nhận có nghĩa là tâm chấp nhận. Ông thiền sư nói, kham nhận có nghĩa là tâm chấp nhận nhờ có sự hiểu biết. Kham nhận là không đối kháng. Khi sân đang có mặt thì không thể nào kham nhận chịu đựng được. Đức Bồ Tát của chúng ta phải hành 10 pháp Ba La Mật để thành Phật toàn giác. Sau đó Phật giảng dạy Bát Chánh Đạo, con đường đưa đến giải thoát niết bàn thôi. Bát Chánh Đạo mà sự thực tập sẽ giúp cho hành giả thoát khổ, chứ không phải con đường mà một vị Bồ Tát phải hành theo để thành Phật. Như vậy phương thức thoát khỏi sanh tử luân hồi đơn giản và nhanh hơn con đường trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Tức là Đức Phật đã thành Phật rồi, bây giờ ngài chỉ cho mình cái con đường đi để mà tu, để mà thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy nếu mà mình chỉ muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, mình muốn mà gì đây không trở lại nữa, trở như một vị A La Hán, thì tu Bát Chánh Đạo là được rồi. Ngược lại mà nếu bà muốn vì muốn trở thành một vị Phật toàn giác, một vị chánh đẳng chánh giác, thì phải tu tới 10 hành Ba La Mật. Vì trong đó là có đầy đủ tất cả và nhất chắc là mất rất nhiều thời gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.